Thần cấp anh hùng, chương 56, giữa tay chậu vàng, góc truyện audio.com. Toàn bộ diễn đàn Trung Quốc đang loạn hết cả lên. Lừa người là chuyện bình thường, y cây là chuyện còn con, cướp hàng cũng không phải cái gì quá lớn. Nhưng mà trên truyền hình trực tiếp, dưới con mắt hàng chục triệu người xem, vừa lừa vừa cướp vừa PK thì không còn bình thường nữa rồi. Như thế này người Trung Quốc sao còn mặt mũi gặp bạn bè quốc tế? Đã có thể dự đoán được hôm nay sẽ có bao nhiêu ảnh chế về sự kiện này rồi. Một khổ chủ khác, huyết hải cuồng đào, kẻ đứng đằng sau giật dây câu chuyện này sẽ làm gì? Theo lẽ thường, là do bọn họ bị lòng tham che mờ mắt, chết đáng đời, đặc biệt còn dám thông đồng với địch, thật sự không thể tha thứ. Nhưng nếu làm quyết liệt vậy thì lệnh truy nã của hắn coi như vứt. Uy tín của studio cũng không còn. Cũng may không có người chơi nào bị giết. Hội đồng quản trị studio sau khi họp một lúc, cuối cùng quyết định vẫn bồi thường dựa trên hàng hóa đã mất cho đám thương nhân. Gọi là bồi thường tổn thất về tinh thần. Đồng thời các thương nhân bị lừa đã lên trên diễn đàn hiệu triệu toàn bộ người chơi Trung Quốc. Cấm không được bán đơn nhập hàng cho Đại Phi, để cho hắn có thuyền mà không có hàng. Bài đăng này lập tức được hưởng ứng nhiệt liệt, phản hồi vô số, đối với huyết hải cuồng đào. Ý đồ của hắn đã đạt được, Đại Phi trở thành nỗi sỉ nhục của cả Trung Quốc, trở thành kẻ địch của toàn dân. Để xem hắn còn chơi được bao lâu, đấu với bố mày, kha, tuổi nôi. Hiện tại Đại Phi cầm trong tay 800 đơn vị hàng hóa trị giá tới 40.000 vàng chuẩn bị cập cảng. Thì bất ngờ có vài gã kỵ sĩ giáp vàng cưỡi Dragonhawk. Dragonhawk Knight, từ trên trời hạ xuống. Chúng tôi hoài nghi ngài vừa phạm pháp. Chúng tôi đến để kiểm tra và phong tỏa thuyền. Đồng thời bắt giữ ngài. Mời ngài theo chúng tôi một chuyến. Đây chính là chó vàng. À nhầm, công an hình sự trong truyền thuyết. Có lẽ khi lên 100 cấp người chơi có thể đập ngược lại chúng. Nhưng nếu thật sự lên 100 cấp, các bạn sẽ khiêm tốn nhận ra rằng, càng gần thần, chúng ta càng thấy mình nhỏ bé, là một kẻ bị người người tìm cách đuổi giết rơi đồ. Đại Phi bỗng nhiên có cảm giác như tìm được mặt trời chân lý. Một cảm giác nhẹ nhõm ấp ám trói qua tim hắn, tôi đồng ý tiếp nhận điều tra, ánh sáng lóe lên. Khung cảnh biến đổi, Đại Phi xuất hiện ở một căn phòng lớn màu đen tràn đầy oai nghiêm và trang trọng. Đứng trên bục là một NPC mặc áo đen có tên quan tòa. Hắn đập mạnh một cái vang vọng toàn phòng, sau đó dùng giọng uy nghiêm nói. Ngươi đã biết tội chưa? Hệ thống nhắc nhở, khi chữ đỏ bị thẩm phán, bạn có thể chọn hình thức xử phạt. 1. Sám hối ở giáo đường. Dùng thời gian online làm chuẩn, trong thời gian sám hối không thể rời giáo đường, cần 7 ngày 3 giờ 21 phút sám hối. 2. Đi lao động công ích, dùng giá trị lao động sáng tạo ra làm chuẩn, trong thời gian lao động công ích không thể tự do hành động. 3. Nộp tiền chuộc, nếu như giao đủ vàng hoặc vật phẩm có giá trị tương ứng sẽ thu được cơ hội chuộc thân. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Ca lừa nhiều hàng như vậy để làm gì? Đại Phi gật đầu cúi mặt nói. Tôi biết tôi rất hối hận, tôi xin giao ra hàng hóa để chuộc lại tội lỗi. Tiền tài không thể xóa hết tội lỗi của ngươi, nhưng có thể cho ngươi một cơ hội ăn năn chuộc tội. Hãy quý trọng cơ hội thần ban cho, tự giải quyết cho tốt. Hệ thống nhắc nhở, bạn nộp 235 đơn hàng trị giá 12.310 vàng. Trở thành chữ vàng, chấm, chữ vàng, có đủ quyền lợi như chữ trắng, nhưng danh vọng vẫn âm, bạn phải tự tích góp danh vọng bù lại, hoặc đi giáo đường quyên tiền để triệt tiêu tiếng xấu. Khung cảnh lại đổi, Đại Phi xuất hiện ở bến tàu, nhìn qua bầu trời trong xanh, chim biển bay lượn, dòng người huyên náo, bến tàu náo nhiệt, Đại Phi cảm thấy như mình vừa mới trở lại xã hội văn minh sau nhiều năm lưu lạc trốn hoang vắng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ca đã an toàn, hóa ra cảm giác an toàn tuyệt vời đến như vậy. Giờ cần làm gì? Tất nhiên là lên thuyền đón bảo bối rồi. Chào đón Đại Phi là một cú ôm đầy nhiệt tình. Thuyền trưởng à, anh quay lại nhanh quá. Tốt quá, a hát, đại phi say mê vuốt ve sau lưng nàng, trước ngực hưởng thụ hai cục thịt chèn ép, cười nói, ha ha, anh là ai nào, bọn chúng tuổi gì mà giữ anh, hoa ha ha ha, ha ha đúng đúng, một ngày thuyền trưởng chưa quay về, thì ngày đó em cũng không được rời thuyền, thế thì chán chết, đi, chúng ta đầu tiên đi liên minh kiếm giấy chứng nhận, sau đó đi bán hàng, chờ chúng ta có tiền. Anh sẽ mua ngay cho em vài bộ quần áo xinh đẹp. Hiện tại chúng ta đang hơi kẹt tiền. Không cần mua quần áo vội. Vừa rồi anh bị trừ 235 đơn hàng. Còn lại một số là hàng địa phương. Bán chỉ được 70. Giá, một số khác thì đến từ vài địa phương tương đối gần. Cũng không lãi nhiều lắm. Tổng lại chắc khoảng 30.000 vàng. Đem đi sửa thuyền cũng mấy ngàn. Vậy là còn khoảng tầm hơn 20.000 vàng, dư sức đặt cọc nhiệm vụ thương hội rồi. Ai nói cô ấy là kẻ đào mỏ? Người ta là vợ hiền đảm đang khéo thu vén nhé. Tốt, cứ làm như vậy, đoán chừng vừa rồi nhiều kẻ bị lừa như vậy chắc sẽ tức phát điên đi nhỉ. Như vậy không cần nghĩ tới việc mua bán trao tay đơn nhập hàng rồi. Đành đi thương hội nhận nhiệm vụ vậy. Hiện tại đại phi chữ vàng mang theo Katarina đường hoàng bước trên đường cái. Dẫn tới vô số người vây xem, kênh thành thị như muốn nổ tung. Thằng chó lừa đảo đại phi xuất hiện, thằng chó dùng hàng ăn cắp đi tẩy trắng. Mọi người đừng bán đơn cho nó, để nó ôm thuyền lớn chết đi. Đại phi bùi ngùi mãi không thôi. Bao nhiêu năm rồi ca mới lại được nghe những âm thanh đầy sức sống này. Đó chính là tuổi xuân đã mất của ca, đó là nhiệt huyết tuổi trẻ. Vĩnh viễn không hối hận, một đám người chơi chặn trước mặt đại phi, cầm đầu là kinh thiên cự pháo. Bọn chúng hầm hè nhìn vào đại phi, sau đó dùng ánh mắt tham lam quét liên tục vào cơ thể Katarina. Đại phi dùng vẻ trị thượng đến trước mặt tên người lùn thở dài bất đắc dĩ. Làm phiền tránh ra, ngăn chặn giao thông là trái pháp luật. Mọi người cần phải tuân thủ luật pháp, làm người lương thiện, phụ TTT, mọi người đều phun máu. Kinh thiên cự pháo tức giận chỉ mặt đại phi nói. Mày cứ chờ đấy, đừng có để bọn tao bắt được. Thằng này là ai vậy? Đại phi lắc đầu gạt đám người ra, bỏ lại đằng sau vô số tiếng mắng. Kế tiếp cả bọn đi liên minh buôn bán trên biển lấy giấy chứng nhận chạy thương. Lấy giấy ở đâu cũng là một vấn đề. Nếu như lấy ở Inroad, thì có thể mua thêm nhiều hàng hơn mức bình thường nếu mua ở đấy. Đó cũng là lý do rất nhiều người chơi ở quốc gia khác vượt ngàn dặm xa đến Inroad. Tất nhiên, nếu là người bản địa thì thậm chí còn có thể mua nhiều hơn. Nhưng người ngoại quốc cũng có ưu thế riêng. Lấy giấy xong thì chỉ còn một việc cuối cùng là đi nơi giao dịch bán hàng. Mặc dù chỉ còn một nửa đơn. Nhưng đây chính là khoản tiền đầu tiên của ca. Hoa ha ha ha, có một gã người chơi đang ngồi chán nản ở cửa nơi giao dịch. Đó là Nhất Kiếm Tây Lai. Nghe thấy tiếng mắng chửi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đại Phi đang bước tới. Cảm xúc nhất thời ngổn ngang. Đại Phi lắc đầu, vỗ vỗ bả vai hắn. Cảm khái thở dài, huynh đệ, vất vả rồi. Đấy biết ngay mà, quả nhiên chúng nó là đồng bọn. Hắn mới là kẻ lừa đảo. Tôi không phải đồng bọn của hắn. Nhất Kiếm Tây Lai gạt tay Đại Phi ra. Đứng dậy giận dữ hét lớn. Sống trên đời cũng giống như con sóng vậy. Có khi lên, có khi xuống, liều mới có thể ăn nhiều. Nói thì dễ lắm, tiền vốn của tao đã mất sạch. Ông chủ cũng cho rằng tao là lừa đảo không cho bồi thường. Thanh danh cũng mất hết. Tao biết làm gì đây? À... Hóa ra là không có tiền. Đại Phi tiếp tục thở dài. Rồi sao? Nhất Kiếm Tây Lai nhìn thẳng vào mắt Đại Phi. Trầm giọng nói. Tao chỉ còn một nguyện vọng cuối cùng. Tao với mày, đi đấu trường một chọi một. Đấu trường chiến đấu sẽ không chết người cũng không tổn thất gì cả. À ha, nghĩa là chú mày lúc đấy đã có ý định động thủ rồi hả? Không sai, chú chưa đủ tuổi, tuổi có hay không khác biết. Được rồi, ca thấy chú đã khổ công giúp đỡ ca. Ca khai sáng cho chú một lần. Dưới vô số tiếng mắng, cả hai cùng nhau đi tới đấu trường trong thành. Chọn hình thức công khai đi. tôi cùng với tên lừa đảo Đại Phi đến đấu trường chấm dứt ân oán. Ai có hứng thú đến xem đi. Loa 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 loa, lại diễn kịch, có giỏi chúng mày đến dã ngoại PK. Nhất kiếm Tây Lai càng thêm đau khổ. Cho dù vậy, nhưng khi cả hai tiến vào đấu trường, vẫn có vài chục người xem xuất hiện. Đối mặt với Đại Phi và Katarina, Nhất kiếm Tây Lai dứt khoát nói. Bắt đầu đi, từ từ, Đại Phi ngồi xổm xuống lắc lắc đầu. Chờ cái gì, Đại Phi không trả lời. Vớ vẩn, đương nhiên là chờ càng nhiều người xem chứ sao? Chỉ ít cũng phải có mấy người tin tưởng chú chứ. Mà thật sự nếu không có ai tin thì chú theo ca luôn cũng được. Ca thấy chú bên ngoài trung thành trong bụng gian manh là tướng làm đại sự. So với cái thằng đại vĩ kia khá hơn không biết bao nhiêu lần. Ca có lòng tốt mà chú không hiểu. Một lúc sau, trên khán đài xuất hiện mấy trăm người. Tiếng chửi ồn ào khắp nơi. Cũng ổn ổn rồi, Đại Phi chán chả muốn đứng dậy. Thản nhiên nói, bắt đầu, song đao ra khỏi vỏ. Sớm đã vận sức chờ phát động Nhất kiếm Tây Lai chạy vội mà đến. Rút hai thanh đao khỏi vỏ. Nhất kiếm Tây Lai sớm đã vận sức, nhanh chóng lao tới, Katarina lập tức lao lên, toàn trường đột ngột im lặng, đây là vị nữ anh hùng thứ hai bị thu phục, ai ai cũng muốn xem thực lực của nàng ta như thế nào. Mặc dù không ai xem trọng Nhất kiếm Tây Lai 20 cấp, nhưng cùng là chơi song đao, cùng là công kích nhanh, mọi người muốn đánh giá về mức độ chênh lệch giữa hai bên. Ánh sáng đỏ cùng trắng đan vào nhau lóe lên. Hệ thống nhắc nhở, phó anh hùng Katarina của bạn tạo thành 46 sát thương với Nhất kiếm Tây Lai. Gây ra tê liệt, cắt đứt hành động của đối phương. Toàn bộ khán đài rầm rầm. Luồng sáng đỏ thứ hai lóe lên. Hệ thống nhắc nhở, phó anh hùng Katarina gây 14 sát thương lên Nhất kiếm Tây Lai. Nhất kiếm Tây Lai bị đánh bại. Một mảnh im lặng, nếu như đây là trên biển, chú sẽ chết ngay từ đao thứ nhất, ca không biết chú có cái gì, có thể là cuộn giấy đập phát chết luôn. Nhưng nói thật, chú không đủ tuổi, lúc này, Nhất kiếm Tây Lai chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, mộng đẹp đã tan vỡ. Sau một vài giây im lặng, toàn bộ đấu trường như vỡ òa ra, Nhất kiếm Tây Lai nhìn xung quanh. Dùng chút sức tàn cuối cùng khàn giọng hô lên, tôi, Nhất kiếm Tây Lai, không lừa gạt mọi người, để chứng minh trong sạch, tôi sẽ xóa nick, dưới tiếng bàn tán như vỡ tổ, Nhất kiếm Tây Lai offline biến mất, vãi xoài, xóa nick thật à, Đại Phi không thể không thở dài. Chú mày xóa nick rồi sao nữa, trong sạch của một kẻ vô danh tiểu tốt như chú đáng mấy đồng. Chú nghĩ chú có thể rung động tâm linh của người xem, để cho mọi người lưu lại một giọt nước mắt hay sao? Nói thế nào đi chăng nữa thì ca cũng đã trị liệu thành công một thanh niên nghiện Internet rồi. Mà vãi xoài, ca là người chơi chuyên nghiệp, đem người bệnh chữa hết thì ăn cá mặc cách trương.